Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 7 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về phần còn lại của sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ vào Chủ nhật mùng 9 tháng 4 sắp tới. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của cha Pacinetti dòng tên về lời hứa của Chúa Giêsu đối với những ai thi hành 9 ngày thứ Sáu đầu tháng liên tiếp. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 79, lời than van của cộng đoàn Israel bị sống trong cảnh bần cùng buồn thương nhất. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Benedito Auza, chống chính sách cưỡng bách điều hòa sinh sản dưới chiêu bài cổ võ gia tăng khả năng và các quyền lợi của dân chúng. Đức Tổng giám mục Auza đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 3 tháng 4 vừa qua tại khóa họp thứ 5 của Ủy ban về Dân số và Phát triển về đề tài Các cơ cấu tuổi tác dân số thay đổi và sự phát triển dài hạn. Ngài nhận xét rằng, trong mấy thập niên trước đây, người ta nói về thảm họa các quả bom dân số khiến một số chính phủ đề ra các chính sách khuyến khích các biện pháp kiểm soát dân số, nhiều khi rất ngặt nghèo, và coi đó như câu trả lời dễ dàng nhất trước sự lo sợ thiếu tài nguyên và kém phát triển. Ngày nay, tại một số nước dân số còn gia tăng, nhưng nhiều nước khác dân số đứng nguyên và thậm chí còn giảm sút. Đức Tổng giám mục Auza nói, cần phải nhìn nhận rằng sự gia tăng dân số là điều hoàn toàn có thể dung hợp với sự thịnh vượng được chia sẻ. Các tài nguyên có đủ, nhưng chúng thường bị sử dụng thiếu hiệu năng và phân phối không thích hợp. Các nước phát triển với mức độ tiêu thụ cao và ít nghèo đói thường là những nước phải chịu trách nhiệm về những chênh lệch mậu dịch, phân phối chênh lệch tài nguyên và làm suy thoái môi trường. Nạn tham nhũng, các cuộc xung đột kéo dài và những tai ương khác do con người gây ra, nhất là tại các nước đang phát triển, tạo ra nhiều bất công kéo dài và nạn nghèo đói sâu đậm hơn là sự gia tăng dân số một cách lành mạnh. Đối với những căn cội cản trở sự phát triển dài hạn, câu trả lời tốt nhất là tình liên đới, hòa bình và an ninh.
Thành phố Cáp, Hội đồng Giám mục Nam Phi kêu gọi bài trừ nạn tham nhũng ở mọi cấp độ trong chính quyền nước này. Trong tuyên ngôn công bố hôm 3 tháng 4 vừa qua tại thành phố Cáp, Hội đồng Giám mục Nam Phi khẳng định rằng giới lãnh đạo của đảng đang cầm quyền phải có những nỗ lực nghiêm túc và kiên trì để chấm dứt nạn tham nhũng và bao cấp ở mọi cấp độ trong chính quyền. Ngoài ra, đứng trước những lời kêu gọi từ nhiều phía yêu cầu Tổng thống Jacob Zuma từ chức, các giám mục Nam Phi nhận định rằng nguyên việc từ chức của Tổng thống Zuma không phải là giải pháp hoàn toàn cho các vấn đề của đất nước. Theo các giám mục, Tổng thống Zuma dường như đã mất sự tín nhiệm của nhiều người trong số những cộng tác viên thân tín nhất của ông, cũng như của nhiều tổ chức trong xã hội dân sự. Tổng thống cần nghiêm túc xét lại lập trường và vị thế của mình, và đừng sợ hành động trong tinh thần can đảm và khiêm tốn, nhắm tới thiện ích tốt nhất của quốc gia.
Vatican, ba gia đình tị nạn người Syria đã rời nơi tạm trú của họ trong nội thành Vatican để bắt đầu cuộc sống mới trên lãnh thổ Italia, và ba gia đình tị nạn mới được tạm trú trong các căn hộ ở Vatican. Trong thông cáo công bố hôm 2 tháng 4 vừa qua, Sở Tự thiện của Đức Thánh Cha cho biết, ba gia đình tị nạn người Syria gồm hai gia đình Kitô và một gia đình Hồi giáo đã được tiếp đón tại nội thành Vatican hồi cuối năm 2015 và đầu năm 2016. Nay họ nhường chỗ cho ba gia đình mới. Đức Tổng giám mục Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, cho biết, ngoài việc cung cấp nhà ở cho ba gia đình, sở từ thiện này còn tiếp tục trợ giúp tài chính cho ba gia đình tị nạn Syria, mà Đức Thánh Cha đã đưa họ về Italia sau cuộc viếng thăm hồi năm ngoái tại đảo Lesbo bên Hy Lạp, và cho 9 người tị nạn khác đến Italia sau đó với sự bảo trợ của Vatican.
Brasilia, 30 chân phước tử đạo người Brazil có thể được phong hiển thánh vào ngày 1 tháng 10 năm nay. Trong một bài mới xuất bản, báo Te d'America cho biết Đức cha James Vieira, tổng giám mục giáo phận Natan, kể rằng Đức Thánh cha Francisco quyết định rất mau lẹ về việc này. Đứng đầu danh sách 30 vị là cha André de Sauveran, cha Ambrosio Francisco Ferro, cha Mateus Moreira và 27 giáo dân đã bị người Tin lành Hòa Lan sát hại vào ngày 16 tháng 7 năm 1645 và mùng 3 tháng 10 năm 1645 tại Rio Grande do Norte trong vụ chiếm đóng vùng Đông Bắc Brazil vào năm 1645. Các vị bị giết vì đã không chịu từ bỏ đức tin công giáo để theo Tin lành Canvan. Hôm 24 tháng 3 vừa qua, Bộ Phong Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã chấp nhận đề nghị của các hồng y và giám mục thành viên của Bộ về việc phong hiển thánh cho 30 vị tử đạo vừa nói.
Vienna, hôm 4 tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Caritas Áo, ông Michael Landau, chào mừng quyết định của Hội đồng Bộ trưởng nước này dành 2 triệu euro để giúp các trẻ em tại Syria và Iraq. Ông Landau nói, sau 6 năm chiến tranh tại Syria, hơn 13 triệu 500 ngàn người trong vùng phải sống nhờ viện trợ. Trong số này, hơn một nửa là trẻ em. Việc trợ giúp cho các nạn nhân tiếp tục là điều cần thiết. Vì thế, thật là điều vui mừng vì nước Áo, trong tinh thần liên đới đại đồng, tiếp tục trợ giúp các trẻ em qua trung gian tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc. Ngoài ra, Chủ tịch Caritas Áo cũng chào mừng lập trường của Ngoại trưởng Áo, ông Kurz, đã tuyên bố hôm 3 tháng 4 trong cuộc họp của Hội đồng Liên hiệp Âu Châu ở Luxembourg, ủng hộ tiến trình hòa bình của Liên hiệp quốc dành cho Syria và viện trợ nhân đạo của Áo thêm 40 triệu euro cho Syria trong khoảng thời gian từ 2017 đến 2019. Việc tái thiết các trường học hoặc nhà thương cũng như việc tái tạo các điều kiện cơ bản cho cuộc sống là những biện pháp quan trọng.
Hamburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu, Đức cha Kreslau Kosson, tuyên bố rằng viễn tượng hiệp nhất giữa giáo hội công giáo và các giáo hội tin lành vẫn còn xa vời. Đức cha Kosson cũng là giám mục giáo phận Copenhagen ở Đan Mạch. Trong thời gian gần đây, trước sự cởi mở của Đức Thánh cha Francisco, nhiều người tin lành và cả Hội đồng Giám mục Đức nghĩ rằng hai khối giáo hội sắp được hiệp nhất với nhau. Tuy nhiên, tuyên bố hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua, bên lề đại hội mùa xuân của Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhóm tại thành phố Hamburg, Bắc Đức, Đức cha Kozon nói, tôi tin rằng vẫn còn thời gian rất dài trước khi tiến tới một sự hiệp nhất. Đặc biệt về phía những người tin lành Luther ở Bắc Âu, Đức cha Kozon thấy có một sự nghi ngờ lớn về viễn tượng hiệp nhất. Nhiều người tin lành tại các nước này đã đặt hy vọng rất nhiều nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Nhưng rồi họ thấy những mong đợi của họ không được mãn nguyện. Chẳng hạn họ không thấy tin lành và công giáo được rước lễ chung. Hội đồng Giám mục Bắc Âu bao gồm 5 nước là Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan và đảo Iceland, với tổng cộng 340.000 tín hữu công giáo, trong đó có nhiều người nhập cư.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe phần còn lại của sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ vào Chủ nhật mùng 9 tháng 4 sắp tới.
Kính thưa quý vị thính giả, chiều thứ Bảy ngày mai mùng 8 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự buổi canh thức cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 32 được cử hành ở cấp giáo phận và có chủ đề là Câu nói của Mẹ Maria, Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Trong số hàng ngàn bạn trẻ tham dự buổi canh thức này, đặc biệt có phái đoàn bạn trẻ từ Cracovia, Ba Lan đến Roma để chuyển giao thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho phái đoàn các bạn trẻ Panama, là nơi sẽ cử hành Ngày Quốc tế cấp hoàn vũ vào tháng Giêng năm 2019. Để chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ ngày mai, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cho các bạn trẻ thế giới, trong đó Ngài triển khai câu nói của mẹ Maria với bà Elizabeth: Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Trong buổi phát hôm thứ Ba, mùng 4 tháng 4 vừa qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu của sứ điệp, trong đó Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, thời đại chúng ta ngày nay không cần những người trẻ nằm lì và nêu bật gương mẹ Maria mau mắn lên đường vượt qua 150 cây số để viếng thăm bà chị họ Elizabeth. Sau đây là phần còn lại sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Là người trẻ không có nghĩa là tách rời khỏi quá khứ. Đức Maria lớn hơn một thiếu niên như nhiều người trong các bạn, nhưng trong bài ca Magnificat, mẹ ca ngợi dân tộc của mẹ và lịch sử của dân tộc. Điều này tỏ cho chúng ta thấy là người trẻ không có nghĩa là tách rời khỏi quá khứ. Lịch sử bản thân chúng ta được tháp nhập vào một vệt dài trong một hành trình chung đi trước chúng ta qua các thế kỷ. Như Đức Maria, chúng ta thuộc về một dân tộc, và lịch sử giáo hội dạy chúng ta rằng cả khi giáo hội phải trải qua những cơn sóng gió, bàn tay Thiên Chúa vẫn hướng dẫn giáo hội, đưa giáo hội vượt thắng những khó khăn. Kinh nghiệm đích thực về giáo hội không phải như một flash mob, một nhóm bất ngờ tụ tập nơi công cộng, cùng làm một số hành động rồi giải tán. Một cuộc hẹn trong đó chúng ta thực hiện một số cử chỉ, và rồi mỗi người đi con đường của mình. Giáo hội mang trong mình một truyền thống dài, được truyền từ đời này sang đời khác, đồng thời được phong phú nhờ kinh nghiệm của mỗi người. Cả lịch sử của các bạn cũng tìm được chỗ đứng trong lịch sử giáo hội. Nhớ lại quá khứ cũng giúp đón nhận những can thiệp bất ngờ mà Thiên Chúa muốn thực hiện nơi và qua chúng ta. Việc làm ấy cũng giúp chúng ta cởi mở để được Chúa chọn như dụng cụ của Ngài, như những người cộng tác vào dự án cứu độ của Ngài. Các bạn trẻ cũng có thể làm những điều lớn lao, đảm nhận những trách nhiệm hệ trọng, nếu các bạn nhìn nhận hoạt động thương xót và toàn năng của Thiên Chúa trong đời sống các bạn. Tôi muốn đặt cho các bạn vài câu hỏi. Các bạn cứu vãn các biến cố, những kinh nghiệm sống của các bạn thế nào trong ký ức của mình? Các bạn xử lý những dữ kiện và hình ảnh được in nơi ký ức của các bạn như thế nào? Một số người đặc biệt bị tổn thương với những hoàn cảnh cuộc sống. Họ muốn điều chỉnh lại quá khứ của mình, sử dụng quyền quên lãng. Nhưng tôi muốn nhắc các bạn rằng, không có vị thánh nào mà không có quá khứ, cũng chẳng có tội nhân nào mà không có tương lai. Viên ngọc nảy sinh từ vết thương nơi con sỏ. Chúa Giê-xu, với tình thương của Ngài, có thể chữa lành con tim chúng ta, biến những vết thương của chúng ta thành những hạt ngọc trai đích thực. Như Thánh Phaolô đã nói, Chúa có thể biểu lộ sức mạnh của Ngài qua những yếu đuối của chúng ta.
Nhưng những ký ức của chúng ta không được chất đóng như trong bộ nhớ của một ổ cứng, không thể chất chứa tất cả trong một đám mây tiềm thể. Cần học cách làm sao để các sự kiện quá khứ trở thành thực tại năng động, để suy tư và từ đó rút ra giáo huấn và ý nghĩa cho hiện tại và tương lai của chúng ta. Một công tác cam go nhưng cần thiết, đó là làm sao khám phá sợi chỉ đỏ tình thương của Thiên Chúa liên kết toàn thể cuộc sống chúng ta. Bao nhiêu người nói rằng, người trẻ các bạn là những người hay quên và hời hợt. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Nhưng cần nhìn nhận rằng, thời nay có nhu cầu cần phục hồi khả năng suy tư về chính cuộc sống của mình và hướng nó về tương lai. Có một quá khứ không hoàn toàn giống như có một lịch sử. Trong cuộc sống, chúng ta có thể có bao nhiêu kỷ niệm, nhưng bao nhiêu kỷ niệm ấy tạo nên ký ức thực sự của chúng ta. Bao nhiêu biến cố có ý nghĩa đối với tâm hồn và giúp mang lại một ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Những khuôn mặt người trẻ trong các mạng xã hội xuất hiện trong bao nhiêu hình ảnh kể lại những biến cố hơn kém thực sự, nhưng chúng ta không biết có bao nhiêu trong tất cả những điều ấy là lịch sử, là kinh nghiệm có thể được kể lại, có một mục tiêu và ý nghĩa. Các chương trình truyền hình đầy những điều gọi là màn sự thật, nhưng không phải là những chuyện đích thực. Chúng chỉ là những phút diễn ra trước một máy thu hình, trong đó các nhân vật sống qua ngày không có một dự án. Các bạn đừng để mình bị lạc hướng vì những hình ảnh giả tạo về thực tại như thế. Các bạn hãy giữ vai chính trong lịch sử các bạn, hãy quyết định tương lai của các bạn.
Làm thế nào nối mạng theo gương mẹ Maria? Đức Thánh Cha viết, người ta nói mẹ Maria cẩn giữ tất cả mọi sự và suy niệm trong lòng. Thiếu nữ đơn sơ này ở thành Nazareth dạy chúng ta qua tấm gương của Ngài, không những hãy ghi nhớ những biến cố trong cuộc sống, nhưng còn biết liên kết chúng với nhau, tái tạo sự hiệp nhất giữa các mạng, họp thành một bức tranh khảm. Làm sao chúng ta có thể thực hành cụ thể theo nghĩa đó? Tôi đưa ra vài gợi ý với các bạn. Vào cuối mỗi ngày, chúng ta có thể dành vài phút để nhớ đến những lúc đẹp đẽ, những thách đố, những gì đã xảy ra tốt đẹp, những gì sai trái. Như thế, trước mặt Chúa và chính mình, chúng ta có thể biểu lộ tâm tình biết ơn, hối hận và phó thác. Nếu các bạn ghi lại những điều đó trong một cuốn sổ nhỏ, một thứ nhật ký tinh thần, điều này có nghĩa là cầu nguyện trong cuộc sống, với cuộc sống và về cuộc sống. Chắc chắn nó sẽ giúp các bạn nhận thức rõ hơn những điều cao cả mà Chúa làm cho mỗi người trong các bạn. Như Thánh Augustino đã nói, chúng ta có thể tìm thấy Thiên Chúa nơi những cánh đồng rộng lớn trong ký ức của chúng ta. Khi đọc bài ca Magnificat, chúng ta nhận thấy Đức Maria biết rõ lời Chúa. Mỗi câu trong bài này có một câu song song trong Cựu Ước. Thiếu nữ trẻ, mẹ của Chúa Giê-xu, biết rõ những kinh nghiệm của dân tộc mình. Chắc chắn cha mẹ, các ông bà đã dạy cho người. Thật là điều quan trọng dường nào sự thông chuyển đức tin từ đời này sang đời khác. Có một kho tàng tiềm ẩn trong các kinh nghiệm mà tiền nhân dạy chúng ta, trong linh đạo được sống trong nền văn hóa của những người đơn sơ, điều mà chúng ta gọi là lòng đạo đức bình dân. Mẹ Maria đón nhận gia sản đức tin của dân tộc và họp thành một bài ca của mình, và đồng thời cũng là bài ca của toàn thể giáo hội. Toàn thể giáo hội ca bài ca ấy với mẹ Maria, để các bạn cũng có thể hát lên bài Magnificat hoàn toàn của các bạn và biến cuộc đời các bạn thành một hồng ân cho toàn thể nhân loại. Điều cơ bản là các bạn liên kết với truyền thống lịch sử, là kinh nghiệm của những người đi trước các bạn. Từ đó, cần phải biết rõ Kinh Thánh, lời Chúa, đọc Kinh Thánh mỗi ngày và đối chiếu với cuộc sống của các bạn. Đọc các biến cố hàng ngày dưới ánh sáng những gì Chúa nói với các bạn trong Kinh Thánh, trong kinh nguyện và sự nguyện gẫm Kinh Thánh, quen gọi là Lectio Divina. Chúa Giê-xu sưởi ấm tâm hồn các bạn, soi sáng những bước đi của các bạn, cả trong những lúc tối tăm của cuộc sống.
Mẹ Maria cũng dạy chúng ta sống trong thái độ thánh thể, nghĩa là cảm tạ, vun trồng sự chúc tụng ngợi khen, không chỉ chú tâm về những vấn đề và khó khăn. Trong năng động của cuộc sống, những lời khấn nguyện ngày hôm nay sẽ trở thành động lực để cảm tạ Chúa ngày mai. Như thế, sự tham dự thánh lễ của các bạn và những lúc các bạn cử hành bí tích hòa giải sẽ đồng thời là tột đỉnh và là điểm khởi hành. Cuộc sống của các bạn được đổi mới mỗi ngày trong sự tha thứ, trở thành lời chúc tụng đấng toàn năng. Các bạn hãy tín thác nơi ký ức của Thiên Chúa. Ký ức của Chúa là một con tim dịu dàng đầy cảm thông, vui mừng xóa bỏ vĩnh viễn những vết tích sự ác của chúng ta. Chúng ta đã thấy rằng bài ca Magnificat nảy sinh từ con tim của mẹ Maria trong lúc gặp gỡ bà chị họ Elizabeth cao tuổi. Với lòng tin, với cái nhìn sâu sắc và lời nói, bà giúp đỡ Đức Trinh Nữ hiểu rõ hơn hoạt động cao cả của Thiên Chúa nơi mẹ, sứ mạng được ủy thác cho mẹ. Và các bạn có ý thức về nguồn mạch phong phú đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa người trẻ và người già hay không? Các bạn coi trọng người già, các ông bà của các bạn như thế nào? Các bạn có lý khi muốn bay bổng, mang trong tâm hồn bao nhiêu giấc mơ, nhưng các bạn cần sự khôn ngoan và cái nhìn của người già. Trong khi các bạn dương cánh theo chiều gió, điều quan trọng là khám phá căn cội của mình và đón nhận chứng tá từ những người đi trước các bạn. Để xây dựng một tương lai có ý nghĩa, cần nhận các biến cố quá khứ và có lập trường về các biến cố ấy. Các bạn trẻ có sức mạnh, người già có ký ức và khôn ngoan. Như Đức Maria với bà Elizabeth, các bạn hãy hướng nhìn người già, các ông bà của các bạn. Họ sẽ nói những điều làm cho tâm trí các bạn say mê và đánh động tâm hồn các bạn.
Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến lòng trung thành sáng tạo để kiến tạo thời đại mới. Quả thực, các bạn còn trẻ và vì thế khó mang lại một giá trị đúng đối với truyền thống. Nhưng các bạn hãy nhớ rõ, điều này không có nghĩa là duy truyền thống bảo thủ. Không phải vậy. Mẹ Maria trong tin mừng khi nói rằng Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại. Mẹ hiểu những điều trọng đại ấy không phải là kết thúc, nhưng tiếp tục thể hiện trong hiện tại. Đây không phải là một quá khứ xa xăm. Mẹ nhớ lại quá khứ không có nghĩa là hoài tưởng quá khứ, hoặc gắn bó với một giai đoạn nhất định nào đó của lịch sử, nhưng là biết nhìn nhận những căn cội của mình để luôn trở về với điều thiết yếu và với lòng trung thành sáng tạo lao mình vào việc xây dựng thời đại mới. Thật là một tai hại và không có ích cho ai nếu vun trồng một ký ức làm tê liệt, luôn làm cùng một sự, theo cùng một thể thức. Thật là một hồng ân của trời cao khi có thể thấy rằng nơi nhiều người với những vấn nạn của chúng ta, với những giấc mơ và thắc mắc, chống lại những người nói rằng sự việc không thể khác đi. Một xã hội chỉ đề cao hiện tại thì cũng nhắm hạ giá tất cả những gì thừa hưởng từ quá khứ, ví dụ các định chế hôn nhân, đời sống thánh hiến, sứ vụ linh mục. Những định chế này rốt cuộc bị coi như vô nghĩa, như những hình thức lỗi thời. Họ nghĩ là sẽ sống tốt đẹp hơn trong những tình trạng gọi là cởi mở, cư xử trong cuộc sống như những màn thực tại, không có mục đích và cứu cánh. Các bạn đừng để mình bị đánh lừa. Thiên Chúa đã đến để mở rộng chân trời cuộc sống của chúng ta trong mọi chiều hướng. Chúa giúp chúng ta mang lại giá trị đúng đắn cho quá khứ để đề ra dự phóng cho một tương lai hạnh phúc. Nhưng điều này chỉ có thể nếu ta sống những kinh nghiệm yêu thương chân chính, được cụ thể hóa trong sự khám phá tiếng gọi của Chúa và tuân theo. Đó là điều duy nhất làm cho chúng ta thực sự hạnh phúc.
Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn trẻ thân mến, tôi phó thác hành trình tiến về Panama cũng như hành trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục tới đây cho sự chuyển cầu từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria. Tôi mời gọi các bạn nhớ hai dịp kỷ niệm quan trọng trong năm 2017 này. 300 năm tìm được ảnh Đức Mẹ Aparecida ở Brazil và 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha, nơi mà nếu Chúa muốn, tôi sẽ đến hành hương vào tháng 5 tới đây. Thánh Martino de Porres, một trong các vị thánh bổn mạng Mỹ Châu Latin và của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2019, trong sự khiêm tốn phục vụ hàng ngày, Ngài có thói quen dâng những hoa đẹp nhất cho Đức Mẹ như dấu chỉ tình yêu con thảo đối với Mẹ Maria. Các bạn cũng hãy vun trồng như thánh nhân một tương quan thân mật và tình bạn với Đức Mẹ, phó thác cho Mẹ những vui mừng, lo âu và bận tâm. Tôi chắc chắn các bạn sẽ không hối hận. Xin Đức Trinh Nữ thành Nazareth trên toàn thế giới, Mẹ có bao nhiêu danh hiệu để trở nên gần gũi với các con cái, chuyển cầu cho mỗi người chúng ta và giúp chúng ta ca hát những công trình lớn lao Chúa đang thực hiện nơi và qua chúng ta.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ của cha Patrinetti dòng tên về lời hứa của Chúa Giêsu đối với những ai thi hành 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tiếp.
Thánh nữ Marguerite Marie Alacoque là vị tông đồ nhiệt thành truyền bá lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Hay nói đúng hơn, Chúa Giêsu đã chọn thánh nữ để tỏ bày trái tim chí thánh từ bi của Ngài cho toàn thể loài người. Chúa Giêsu đã chọn thánh nữ làm sứ giả loan báo những đặc ân Ngài dành cho những ai yêu mến và đền tạ thánh tâm Ngài. Trong lần hiện ra vào một ngày thứ sáu, năm 1688, Chúa Giêsu long trọng nói với thánh nữ rằng: "Trong mức độ tột cùng lòng từ bi trái tim cha hứa với con rằng tình yêu toàn năng của cha sẽ ban ơn hoán cải sau cùng cho những ai rước lễ 9 ngày thứ sáu đầu tháng liên tiếp. Những người này sẽ không chết khi còn mắc tội trọng, nhưng sẽ được lãnh nhận các bí tích và trong giờ sau hết, trái tim cha sẽ là nơi nương náu vững vàng nhất." Lời Chúa Giêsu hứa đã thực hiện trải qua bao thế hệ và còn tiếp tục cho đến tận thế. Sau đây là một trường hợp điển hình, được cha Benedetti dòng tên người Ý ghi lại theo lời của một vị linh mục, bạn của chàng thanh niên tên Matteo, kể lại. Cha Benedetti viết: "Khi còn niên thiếu, sống trong nội trú, Matteo đã sốt sắng thi hành một thói quen đạo đức là tham dự thánh lễ và rước lễ trong 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tiếp. Nhưng khi rời ghế nhà trường, lăn lộn với đời, Matteo sống cuộc sống ăn chơi buông thả. Chàng xin được một chỗ làm trong ngân hàng, nhưng không bao lâu thì bị đuổi khỏi sở vì tính phóng túng của chàng. Chán nản, chàng rời Italia và sống tại Anh Quốc. Nơi đây chàng phải làm nghề hầu bàn, quét dọn phòng cho khách trọ. Không đầy một năm sau, thân tàn ma dại khi mới 23 tuổi. Matteo thất thiểu trở về nơi sinh quán, một thành phố của Italia. Sức khỏe hao mòn và thần chết thập thò trước cửa. Nhưng tâm hồn Matteo thì chai cứng. Chàng giả điếc làm ngơ trước mọi lời nhắn nhủ của người thân và bạn bè quen thuộc, khuyên lơn chàng trở về với Chúa, dặn mình xưng tội rước lễ lần cuối cùng. Nhưng trái tim Chúa Giêsu hằng dõi bước chăm sóc người con tội lỗi, đã từng yêu mến trái tim Ngài. Chúa soi sáng cho vị linh mục đạo đức, bạn học của Matteo, khi hai người còn là học sinh nội trú, đến thăm người bệnh nặng. Matteo vui mừng tiếp chuyện vị linh mục trong tư cách Ngài là bạn, thế thôi. Vì thế, vừa khi vị linh mục trẻ tìm lời khuyên bạn dọn mình xưng tội, Matteo nói ngay, nếu anh không còn gì để nói thì hãy đi đi. Tôi tiếp anh vì anh là bạn, chứ không phải vì anh là linh mục. Vậy xin anh hãy ra khỏi nhà. Tôi không muốn nói chuyện với linh mục. Vị linh mục tỏ ra rất kiên trì, không thối lui. Ngài tìm lời khuyên bạn. Nhưng Matteo nổi giận, nói lớn tiếng. Anh hãy im đi. Tôi đã nói là tôi không muốn tiếp chuyện linh mục mà. Anh có chịu ra khỏi nhà này hay không? Vị linh mục đành nói. Quả thật, bạn đuổi tôi, thì tôi xin chào vĩnh biệt bạn. Nói xong, cha đứng lên bước ra khỏi phòng. Nơi ngưỡng cửa, cha còn quay lại nhìn người bạn thân yêu lần cuối và buộc miệng thốt lên. Đây quả là lần đầu tiên không thực hiện lời trái tim Chúa Giêsu đã hứa. Người bệnh ngạc nhiên hỏi, anh lẩm bẩm gì thế? Vị linh mục tức khắc trở vào phòng, bước lại gần giường người bệnh và lặp lại. Tôi nói rằng, đây có lẽ là lần đầu tiên không thực hiện lời trái tim Chúa Giêsu đã hứa ban ơn chết lành cho những ai rước lễ 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tiếp. Người bệnh còn đủ sức hỏi vặn lại. Điều đó có can dự gì đến tôi mà anh phải nói thế? Vị linh mục nói nhanh. Có chứ sao lại không? Bạn không nhớ hồi chúng mình còn ở nội trú, chúng ta từng rước lễ 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tiếp, hay sao? Bạn thi hành thói quen đạo đức này với trọn lòng kính mến thánh tâm Chúa Giêsu như lời Chúa mời gọi. Vậy mà giờ đây bạn chống cưỡng lại ân thánh, không muốn trở về với lòng từ bi bao la của thánh tâm Chúa Giêsu. Người bệnh lặng lẽ nghe và hai hàng nước mắt chảy dài trên má, rồi vừa nức nở khóc. Matteo vừa nói với bạn linh mục, bạn hãy mau mau giúp tôi, đừng bỏ rơi người bạn khốn cùng này, tội nghiệp. Xin bạn mời vị linh mục dòng Cappuccino ở giáo xứ gần đây đến ngay giúp tôi dọn mình chết lành. Chàng thanh niên Matteo đã lãnh nhận đủ các bí tích sau cùng và êm ái trút hơi thở trong ơn nghĩa Chúa, đúng như lời thánh tâm Chúa Giêsu đã hứa cho những ai sốt sắng rước lễ 9 ngày thứ 6 đầu tháng liên tiếp.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về Thánh Vịnh 79, lời than van của cộng đoàn Israel bị sống trong cảnh bần cùng buồn thương nhất.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 79 cho chúng ta thấy cộng đoàn Israel bị rơi vào cảnh bần cùng thảm hại bởi các đoàn quân ngoại giáo xâm lăng, nên hướng tới Thiên Chúa để Ngài thôi thịnh nộ chống lại gia nghiệp của Ngài, giải thoát nó khỏi thảm cảnh tai hại này, và báo thù cho đền thánh đã bị xúc phạm ra ô uế. Thành thánh đã bị tàn phá và máu của các tôi tớ Chúa đã đổ ra chan hòa. Tất cả những điều này chắc hẳn là quy chiếu tình hình của dân được tuyển chọn sau tai ương quốc gia bị đế quốc Babylonia xâm lăng năm 586-587 trước công nguyên. Cả khi có vài sửa đổi nhỏ đã có thể cho phép một thích ứng nào đó đối với các tình hình tương tự trong các thời gian kế tiếp, chẳng hạn như tình hình của nhà Maccabe hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên, được nói tới rõ ràng trong các câu 2 và 3 của Thánh Vịnh. Văn thể là lời than van công cộng, Thánh Vịnh gồm phần giới thiệu trường hợp các câu 1 tới 4, lời than van các câu từ 5 tới 12 và kết luận câu 13. Thánh Vịnh 79 bắt đầu một cách bất thình lình với việc trình bày trường hợp thảm hại của dân Israel, các câu 1 tới 4. Cộng đoàn Israel hướng tới Thiên Chúa để xin Ngài can thiệp. Tình trạng xúc phạm đối với đền thánh là điều tha thiết không chỉ đối với đất nước Israel mà cũng còn đối với chính Thiên Chúa nữa, và sự kiện máu các tín hữu Chúa đổ ra lai láng là các điểm nóng bỏng, và như thế chúng chứng minh cho thấy có tính thuyết phục hơn liên quan tới tình hình thảm hại được trình bày lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa, dân ngoại đã xâm lăng lãnh địa Ngài, chúng làm ô uế cả nơi thánh điện, phá hủy Jerusalem thành đống cho tàn, tử thi những người tôi tớ Chúa chúng đem liệng cho chim trời ăn, xác những kẻ hiếu trung với Ngài lại quẳng làm mồi cho dã thú. Quanh khắp cả Jerusalem chúng đổ máu dân Ngài như nước chảy, người chết chẳng ai chôn. Chúng con bị láng giềng thóa mạ, người chung quanh phỉ báng nhạo cười. Ôi lạy Thiên Chúa, trên bình diện văn chương, đây là phần còn lại duy nhất của lời khẩn nài dẫn nhập, thường thấy bắt đầu lời than van. Nó cho thấy tác giả trình bày trường hợp lên với Chúa. Dân ngoại, tức những người không tin nhận Chúa của Israel và không khẩn cầu Ngài. Nói cách khác, họ là những thù địch của Thiên Chúa, như tác giả Thánh Vịnh 74 định nghĩa. Họ đã xúc phạm đến đền Thánh Chúa. Đó cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 74 đau đớn ghi nhận. Thánh điện Ngài chúng châm lửa đốt, đền thờ thánh danh chúng xúc phạm, chúng san bằng. Chúng biến Jerusalem thành một đống hoang tàn như các ngôn sứ đã báo trước. Chúng vứt xác các tôi tớ Ngài cho chim trời ăn là dấu chỉ của một sự trừng phạt lớn lao như ngôn sứ Jeremia đã báo trước. Tử thi của dân này sẽ thành mồi cho muông chim cầm thú mà không ai xua đuổi. Ta sẽ làm cho các thành thị Juda và các phố phường Jerusalem im bặt tiếng hò reo tưng bừng rộn rã, tiếng hát của cô dâu chú rể, và cả xứ sở trở nên chốn hoang tàn đổ nát. Vườn nho Israel Thiên Chúa sẽ để cho hoang tàn, như tác giả Thánh Vịnh 80 đã kêu lên. Tường rào nó vậy sao Ngài phá đổ, khách qua đường mặc sức hái mà ăn, heo rừng vào phá phách, dã thú gặm tan hoang. Đây cũng là cảnh xảy ra dưới thời bách hại thảm khốc của vua Antioco Epiphane IV, thời Maccabe, như viết trong chương 7 sách Maccabe 1. Chúng để xác những kẻ hiếu trung với Ngài nằm la liệt khắp nơi, và máu của họ đổ ra quanh khắp cả Jerusalem, chẳng ai chôn cất. Chúng đổ máu họ như nước quanh Jerusalem. Ngôn sứ Jeremia đã báo trước hình phạt dân thành Jerusalem phải chịu, vì họ đã nghe lời các ngôn sứ giả. Còn lũ dân đã nghe chúng tuyên sấm, sẽ gặp phải gươm đao và đói khát, sẽ bị quẳng xác ra ngoài đường phố Jerusalem mà chẳng được ai chôn cất. Chúng con đã trở thành một nỗi hổ nhục cho láng giềng. Đây cũng là điều tác giả Thánh Vịnh 44 thở than. Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ, giá cả thế này lợi lộc gì đâu. Ngài để cho láng giềng thóa mạ, kẻ chung quanh phỉ báng chê bai. Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại, chúng lắc đầu tỏ vẻ khinh khi. Còn tác giả Thánh Vịnh 80 thì kêu lên, cơm Ngài cho ăn chỉ là châu lụy, nước Ngài cho uống là suối lệ chứa chan. Ngài đã khiến chúng con thành cớ cho lân bang cãi cọ tranh giành, cho thù địch nhạo cười chế giễu. Các câu từ 5 tới 7 của Thánh Vịnh 79 là lời khẩn nài Thiên Chúa can thiệp để làm vơi nhẹ gánh nặng, khiến cho cộng đoàn quỵ ngã, hầu như phải chết. Tác giả xin Thiên Chúa thực hiện việc báo thù chính đáng trên các dân ngoại, vì họ đã xúc phạm đến danh Thánh Chúa và đổ máu các tôi tớ Ngài. Đến bao giờ lạy Gia-vê, Ngài còn nổi giận? Ngài nổi giận mãi sao? Đến bao giờ lòng ghen còn cháy bừng như lửa? Xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài, và trên các vương quốc chẳng kêu cầu thánh danh, vì chúng đã tiêu diệt nhà Gia-cóp, tàn phá cả đất đai. Tội tiền nhân xin Chúa đừng nhớ mãi mà trừng phạt chúng con. Xin dù lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều. Lạy Chúa Trời, đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài. Sao Ngài để cho dân ngoại nói, Thiên Chúa chúng ở đâu? Ước chi chúng con thấy nhãn tiền, Ngài làm cho chư dân nhận biết rằng chúng phải đền nợ máu tôi tớ Ngài, máu chúng đã đổ ra. Ước gì tiếng tù nhân rên xiết vọng lên thấu tai Ngài, xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang án tử. Lạy Chúa, kẻ láng giềng chúng con đã lăng nhục Chúa, xin trả báo cho bản thân chúng gấp 7 lần. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dắt, chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời. Đến bao giờ lạy Gia Vê? Lẽ nào Ngài sẽ giận luôn mãi? Đây là câu hỏi mà tác giả các thánh vịnh khác cũng đã nêu lên với Chúa. Chẳng hạn tác giả thánh vịnh 74 hỏi Chúa như sau: Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi, sao bừng bừng nổi giận với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt? Lạy Thiên Chúa, tới bao giờ đối phương còn phỉ báng, địch quân cứ nhục mạ danh Ngài mãi mãi sao? Còn tác giả thánh vịnh 89 thì hỏi Chúa: Đến bao giờ lạy Gia Vê, Ngài còn lánh mặt, Ngài lánh mặt mãi sao? Đến bao giờ cơn giận còn cháy bừng như lửa? Lòng ghen cháy bừng như lửa của Thiên Chúa là đề tài thường gặp trong nền văn chương ngôn sứ và đệ nhị luật. Đó là phản ứng của Thiên Chúa trước sự bất trung của dân được tuyển chọn, bỏ Ngài để chạy theo tôn thờ các thần ngoại. Tương quan giữa Gia Vê với dân Israel là tương quan tình yêu phu thê. Vì thế mọi bất trung phản bội của Israel đối với Chúa là tội ngoại tình. Các ngôn sứ gọi Israel là người vợ bất trung ngoại tình với các thần ngoại giáo. Tác giả sách Đệ Nhị Luật khẳng định trong chương 4 như sau: Thật vậy, Gia Vê Thiên Chúa của anh em là một ngọn lửa thiêu một vị thần ghen tương. Xin hãy đổ trên dân ngoại sự kinh khủng của Ngài, cũng là điều ngôn sứ Jeremiah xin với Chúa. Xin giáng trận lôi đình xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài và trên các bộ tộc chẳng kêu cầu thánh danh. Việc không hiểu biết Thiên Chúa khiến cho họ là những người vô thần, thù nghịch với Thiên Chúa và dân Ngài, vì thế đáng phải chịu sự thịnh nộ của Chúa. Nó không chỉ đến từ niềm tin của Israel nơi Thiên Chúa, nhưng còn phát xuất từ kinh nghiệm các áp bức và tàn phá phải chịu dọc dài lịch sử của họ. Các lời sấm của các ngôn sứ chống lại các dân ngoại cũng nằm trong cùng chiều hướng này. Xin đừng nhớ đến các lỗi phạm của cha ông chống lại chúng con. Diễn tả luật thưởng phạt hữu hiệu trong Do Thái giáo, nghĩa là các thế hệ con cháu phải mang hình phạt của các thế hệ cha ông. Vì như viết trong chương 20 sách Xuất Hành, vì ta Gia Vê Thiên Chúa của ngươi là một vị thần ghen tương, đối với những kẻ ghét ta, ta phạt con cháu đến 3-4 đời vì tội lỗi của cha ông. Rất thường khi trong lời cầu nguyện cộng đoàn, tín hữu xin Thiên Chúa thôi thi hành luật ấy, vì sự công bằng của nó có thể bị thảo luận, đặc biệt khi đó là những đứa con vô tội. Lời kêu xin lòng nhân từ của Thiên Chúa cũng dựa trên luật thưởng phạt, quy chiếu sự ghen tương của Ngài, nhưng cũng không quên rằng Thiên Chúa thương xót những ai tuân giữ các điều luật của Ngài. Còn với những ai yêu mến ta và giữ các mệnh lệnh của ta, thì ta chọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Vì vinh quang danh Ngài, xin cứu chúng con. Tại sao dân ngoại phải nói Thiên Chúa chúng ở đâu? Đây là lý do thuyết phục thường gặp trong lời cầu cá nhân cũng như lời cầu công cộng của Israel. Như viết trong Thánh Vịnh 42, tại sao dân ngoại phải nói Thiên Chúa chúng ở đâu? Xương cốt con gãy rời từng khúc bởi đối phương lăng nhục thân này, khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi, này Thiên Chúa ngươi đâu? Ngôn sứ Gioan cũng viết trong chương 2, giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Gia Vê hãy than khóc và nói rằng, lạy Gia Vê, xin rủ lòng thương xót dân Ngài, xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại. Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói, Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi? Xin bày tỏ sự báo thù cho máu các tôi tớ Chúa đã đổ ra. Vào cuối thánh ca của ông Mô-xê cũng có viết, hỡi các dân tộc hãy reo hò mừng dân Chúa, vì người bắt đền nợ máu các tôi tớ của người, báo oán các đối thủ của người, và xá tội cho đất, cho dân của người. lời xin Thiên Chúa báo oán máu các tôi tớ Ngài đối với dân cư ác độc của trái đất cũng được tìm thấy trong lời cầu của các vị tử đạo trong chương 6 sách Khải Huyền. Ước gì tiếng rên xiết của người tù tội lên đến tai Ngài, ám chỉ những người bị đi đày bên Babylonia mà số phận bị coi như số phận của các kẻ bị kết án tử hình. Xin trả 7 lần cho các kẻ láng giềng của chúng con, lời xin báo oán 7 lần xem ra quá đáng, nhưng phù hợp với tâm thức của con người vùng Đông Phương cổ. Ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp 7 lần, còn Lamech thì bị báo thù gấp 70 lần 7. Thánh Vịnh 79 kết thúc với lời hứa chúc tụng trong sự chắc chắn rằng lời cầu nguyện được Thiên Chúa nhận lời. Dân Ngài là đoàn chiên Ngài dẫn dắt, là các kiểu diễn tả cho thấy ý thức của dân Israel đặc biệt thuộc về Thiên Chúa. Vì thế, họ chắc chắn cơn thịnh nộ của Ngài sẽ không kéo dài luôn mãi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auxerre chống chính sách cưỡng bách điều hòa sinh sản dưới chiêu bài cổ võ gia tăng khả năng và các quyền lợi của dân chúng. Thành phố Cáp, Hội đồng giám mục Nam Phi kêu gọi bài trừ nạn tham nhũng ở mọi cấp độ trong chính quyền nước này. Hamburg, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bắc Âu, Đức cha Kreslow Kosson tuyên bố rằng viễn tượng hiệp nhất giữa giáo hội công giáo và các giáo hội tin lành vẫn còn xa vời. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.